thưa quý vị, các bạn thân mến, một công ty sản xuất giày nọ gửi hai nhân viên tiếp thị đến một nước đang phát triển để nghiên cứu thị trường và quảng cáo sản phẩm của mình. Hai nhân viên được phân bổ đi hai vùng khác nhau. Không đầy hai tuần sau, một người trở lại công ty. Với nét mặt thiểu não chán trường, anh báo cáo: các ông làm một việc vô bổ khi sai tôi đến một xứ sở mà chẳng có ai mang giày cả. Nhân viên tiếp thị khác ở lại nơi mình công tác lâu hơn. Chẳng ai biết anh đang làm gì trong một thời gian khá lâu. Thế rồi ngày nọ, anh xuất hiện trước cửa công ty với nguyên một kiện hàng gồm toàn đơn đặt hàng mua giày với đủ cỡ đủ loại. Thay vì báo cáo, anh đọc cho mọi người nghe một lá thư có nội dung như sau: xin gửi đến cho chúng tôi nhiều đơn đặt hàng hơn. Tất cả mọi người dân ở đây đều đi chân đất, nhưng mỗi người đều có thể là một khách hàng của quý công ty. Thưa quý vị, các bạn thân mến, nhận thức là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống con người. Vui hay buồn, phấn khởi hay chán chường, lạc quan hay bi quan, đều tùy ở cách nhìn cuộc sống của con người. Chúng ta hãy thử nhìn vào một cái ly với mực nước đang ở giữa. Có người sẽ bảo, cái ly đã cạn một nửa. Nhưng cũng không thiếu những người sẽ nói, cái ly đã đầy được một nửa. Cái nhìn của chúng ta chẳng thay đổi gì mực nước trong cái ly, nhưng chắc chắn nó có thể thay đổi nhận thức và hành động của chúng ta. Đi vào bất cứ một thành phố nào và hãy thử hỏi đường nơi khách qua lại, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được một câu trả lời đại loại như: hãy đi đến ngã tư có đèn đỏ và quẹo trái. Ý có người nói, hãy đi đến ngã tư có đèn xanh và quẹo trái. Ngã tư nào cũng có đèn xanh và đèn đỏ, nhưng dường như đa số chỉ thấy dấu hiệu cấm đi. Trong thực tế, đèn xanh thường dài hơn đèn đỏ. Chúng ta cũng hãy lắng nghe những dự báo thời tiết trên các đài truyền hình. Người xứ ngôn thường nói, hôm nay trời có mây với 30% khả thể có mưa. Lẽ ra người ấy có thể nói, hôm nay trời ít nắng với 70% khả thể không mưa. Phần đông trong chúng ta dễ có cái nhìn bi quan về cuộc sống. Nếu chúng ta biết thay đổi nhận thức về sự vật, chúng ta cũng sẽ thay đổi được cuộc đời của chúng ta. Dĩ nhiên, thay đổi cái nhìn không có nghĩa là chối bỏ thực tế, mà đúng hơn nhìn cuộc sống dưới một khía cạnh khác. Bởi vì có rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống chẳng bao giờ được chúng ta quan tâm tới. Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ của Ngài thay đổi cái nhìn khi Ngài nói: anh em đừng bảo phải còn 4 tháng nữa mới tới mùa gặt. Anh em hãy đưa mắt nhìn xem cánh đồng, nó đã chín vàng và sẵn sàng cho mùa gặt rồi. Chúa Giêsu luôn luôn nhìn vào cuộc sống với cái nhìn lạc quan của một nhà nông. Với Ngài, hạt giống được gieo vãi khắp nơi trên cánh đồng, có hạt rơi vào đất tốt, có hạt rơi vào bụi gai, có hạt rơi vào đá sỏi. Vậy mà cuối cùng, đồng lúa vẫn tươi tốt và mùa gặt vẫn dồi dào. Mùa chay là mùa của canh tân. Canh tân cơ bản nhất là canh tân cái nhìn. Nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Nhìn lên Ngài như người cha yêu thương nhân từ. Nhìn vào bản thân với tất cả khiêm tốn, nhưng tin tưởng và phó thác. Nhìn vào cuộc sống với chấp nhận và lạc quan. Nhìn vào tha nhân với cái nhìn kiên nhẫn, cảm thông và tha thứ. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con quả tim mới và sức mạnh để chúng con không ngừng canh tân, hầu xứng đáng cử hành lễ phục sinh.
Xin mở cho con đôi mắt để con thầy tình cha quyền thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài khắp bầu trời mặt đất biển khơi. Tình cha sáng tạo con người cho làm chủ công trình của Ngài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha tuyệt vời.
Tình cha sáng tạo muôn loài, ông ánh mặt trời rạng chiếu mọi nơi. Tình cha sáng tạo chi hằng, muôn vì sao nơi